thì sẽ là dành cho bản thân một cái ôm trong chuỗi bài 29 bài học trước tuổi 29. Sẽ là bài đầu tiên của hành trình đang lớn. Bài học đầu tiên là hãy biết tự ôm lấy chính bản thân mình. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ngồi đây và dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ của mình trong chặng hành trình phát triển bản thân. Biết ơn các bạn vì đã lắng nghe Đong Đong Day Podcast. Hôm nay thì đã 10:30 ngày thứ bảy. Thật ra đây là một bài podcast mà mình muốn lưu giữ một kỷ niệm của mình. Tại vì thú thật rằng là mình vừa đã khóc cả tiếng đồng hồ ở trong nhà vệ sinh. Xong rồi mình cũng vừa khóc vừa chạy ra ngoài để nghĩ rằng mình sẽ thu một bài podcast về chủ đề là chúng ta đều cần một cái ôm. Và thực sự là mình cảm thấy mình cần một cái ôm ấy. Nhưng mà những lúc mà mình cần thì thường là chỉ có chính mình ôm mình thôi các bạn ạ. Chỉ có chính mình ôm chính mình. Hôm nay thì sau rất nhiều sự tiêu cực, cho dù mình có thể lên mạng xã hội mình nói với các bạn rằng là các bạn phải cố gắng lên, các bạn phải nỗ lực hơn, thì thật sự là có những lúc mình đã như thế, có những lúc mình đã vực dậy chính bản thân mình rất nhiều. Nhưng mà có những lúc tiêu cực nó lại đến. Mình mất 2 chiếc job, rồi mình cảm thấy mình vô dụng, mình tệ. Xong rồi những suy nghĩ của mình làm cho mình cứ tiêu cực, rồi cứ có nhiều thứ. Rồi cuối tuần mình cũng cô độc ở trong căn phòng này, cũng không có bạn bè gì cả. Cho dù mình biết rằng là thời điểm hiện tại mình đang ưu tiên công việc, thì những bếp lửa khác như là gia đình, rồi bạn bè, tình yêu mình sẽ phải tắt nó đi. Mình biết là sự cân bằng luôn có, nhưng mà làm thế nào để cho nó hợp lý hơn? Thì mọi người có thể nghe chị Chi Nguyễn và chủ Hiếu TV nói về 4 bếp lửa. Còn đối với mình thì mỗi người đều có một hành trình, mỗi người đều có một con đường, và mỗi người đều trải qua những bài học khác nhau ấy. Đến hiện tại thì mình cảm thấy bài học về tài chính là một bài học mà mình cảm thấy đến chính hiện tại làm cho mình đang vượt qua và đang cố gắng để học hỏi những bài học đấy, để có thể đúc rút ra cho bản thân mình có những kinh nghiệm để vượt qua được giai đoạn khó khăn về tài chính này. Mình biết rằng là năm nay năm sũng, năm số 7 của thế giới, và kinh tế cũng đang khó khăn. Ở ngoài kia cũng có rất nhiều bạn đang khó khăn về tài chính chứ không phải mỗi riêng mình. Và mình cũng gửi một lời cảm ơn đến bản thân mình rằng là mình có thứ mình thích. Mình tìm được thứ mình thích, thứ mình đam mê, thứ mình muốn làm. Tại vì trong cái lúc mà mình khóc nấc lên thì mình vẫn nghĩ rằng là mình phải chạy ra để mình có thể gửi một lời cảm ơn chân thành đến các bạn. Tại vì nhờ podcast, nhờ YouTube này mình mới có thể vực dậy được, có thể ngồi ở bàn làm việc hàng tiếng đồng hồ, có thể ngồi cả 24 giờ để có thể ngồi edit podcast cũng được, có thể làm sáng tạo nội dung cũng được. Đó là những thứ đã cứu mình thoát khỏi ra vũng lầy của sự tiêu cực. Mình rất là biết ơn công việc này và rất biết ơn những lượt xem của các bạn, những lượt nghe của các bạn từ Spotify, Apple Podcast, YouTube, rồi những trang mạng xã hội khác như IG, Facebook hay là TikTok đã nghe những chia sẻ của mình mỗi ngày mỗi ngày. Mình biết ơn các bạn rất nhiều vì đã cho mình những lời động viên, rồi những thứ tích cực khác, bảo rằng là nội dung của anh hay lắm, rồi em đồng cảm với những thứ anh đã trải qua, làm cho mình cảm thấy mình được có thể nghĩ tích cực hơn về chính bản thân mình, là những thứ mình đang cố gắng, những thứ mình đang làm đây là có ích và có giá trị cho chính bản thân mình. Không hiểu sao ngày càng lớn thì mình càng cảm thấy yêu chính mình, yêu gia đình và yêu thương mọi người nhiều hơn. Cho dù trong khoảng thời gian này ý, thật sự mình nói với các bạn rất nhiều trong những bài podcast là mình không có nhiều tiền, nhưng tình yêu thương của mình dành cho mọi người nhiều hơn là yêu thương cho chính bản thân mình. Mình biết rằng là phải yêu thương chính mình, làm mình tốt hơn để mọi người có thể nhìn thấy mọi người sẽ làm. Chứ không phải là những lời nói có thể là sáo rỗng như thế này thì mọi người có thể thay đổi được tư duy của mọi người được. Nhưng mà không hiểu sao bản thân mình luôn có một cái gì đấy thôi thúc rằng là hãy làm những thứ này đi, hãy làm những thứ này đi, tại vì rất nhiều người ngoài kia đang cần nghe những thứ này. Nên mình quyết định mình làm. Có thể những người khác, có thể là tarot leader hay gì đấy, mọi người có thể chia sẻ cho hàng nghìn người. Mình rất là biết ơn vì những thông điệp của mọi người cũng có thể chạm đến mình. Và mình cũng biết ơn vì những thông điệp của mình cũng có thể tự tin để có thể nói ra, để có thể chia sẻ với mọi người ấy. Còn quay trở lại việc cái ôm ấy, thật sự hôm nay mình có những cú sốc cho bản thân và mình cũng quyết định rằng là thôi thay đổi một ngày buổi sáng, tại vì tối qua mình thức đến 4 giờ sáng, mình cũng thu âm podcast rồi mình cũng dành thời gian xem phim, rồi mình cũng có ốm vặt ấy, bị cảm ấy, có thể là giọng nói của mình cũng giờ có thể hơi khác. Xong mình dậy, xong mình cũng thiền, xong rồi mình nghĩ là thôi, mình cầm một quyển sách xong mình chạy vào nhà vệ sinh, mình đọc sách khoảng 15 phút, tranh thủ lúc đi vệ sinh, rồi có thể là đi vệ sinh xong mình ngồi đấy để mình đọc sách. Rồi đọc sách xong một đọc được một đoạn thì mình mới thấy những gì viết trong sách nó đúng với hoàn cảnh của gia đình ở mình hiện tại quá. Thế là mình cũng nhắm mắt để mình tưởng tượng đến những thứ tích cực. Thế rồi mình mới vòng tay ôm lấy chính mình. Mình vòng tay ôm lấy chính mình mới cảm thấy rằng là đã rất lâu rồi mình không vòng tay ôm lấy chính mình cũng không yêu bản thân mình cũng không nói những câu tích cực cho chính bản thân mình cũng không vỗ về chính mình cũng không làm bất cứ nhiều thứ để cho cái cơ thể này nó vui vẻ, để cho cái con người này, để cho Phan Thanh Tú có thể tích cực hơn, như kiểu những câu động viên rằng là ừ, mày đang rất giỏi, cậu đang rất giỏi. Cậu đã làm những content hay, rồi cậu đã rất cố gắng để có thể phát triển bản thân nhiều hơn. Và cũng biết rằng là cậu không phải là bỏ nhà đi chỉ vì cậu yêu thương chính cậu, mà cậu bỏ nhà ra đi tại vì cậu muốn có một thế hệ gia đình thay đổi tốt hơn, mọi thứ không quẩn quanh ở một vùng quê nghèo như thế nữa, mà cậu đang muốn trở thành một người tiên phong để có thể chạy ra ngoài khám phá, trải qua tất cả mọi thứ để có thể giàu có hơn, để có thể phát triển bản thân hơn, có thể học hỏi được nhiều thứ hơn. Sau đấy cậu có thể về nhà và cậu có thể nói lại những bài học đấy cho những đứa cháu của cậu. Tại vì nhà mình giờ cũng 9-10 đứa cháu rồi. Và tại vì sao hôm nay mình khóc nhiều là tại vì mình cảm thấy rằng là khoảng thời gian này mình không dành thời gian nhiều cho gia đình. Ngày ngày mình đều dành thời gian cho công việc. Từ sáng đến tối mình chỉ nghĩ content để làm, mình làm sao để cho nó viral nhanh nhất để mình có thể trở nên nổi tiếng và có thể nhận được các job quảng cáo để mình có thể có tiền. Xong rồi lúc mà mình có tiền mình có thể chạy về nhà lúc nào cũng được. Mình có thể chạy về nhà để ôm lấy mẹ, để nói rằng mẹ ơi con đã cố gắng rất nhiều. Mẹ có thể hiểu cho con, mẹ có thể hiểu cho những năm tháng. Mẹ có thể hiểu cho những năm tháng qua con đã chạy ra ngoài Hà Nội để con có thể phát triển bản thân nhiều hơn. Con chỉ muốn có một tương lai tốt đẹp cho chính con và gia đình của mình chứ không phải con sống vì con đâu. Nhiều lúc con cũng muốn gia đình của mình có thể gọi điện và hỏi con cuộc sống của con hiện tại như thế nào. Con cũng muốn có một ai đó hỏi rằng Tú à, dạo này cậu như thế nào? Cậu có ổn không? Mình xin lỗi vì mình đã khóc. Mình biết là mình sẽ khóc. Nhưng mà mình nghĩ rằng là bài podcast này dành cho riêng mình có thể up lên hoặc không up lên. Mây ngoan à, mây xuống. Mình khóc tại vì mình không tự yêu lấy chính mình, không dành những suy nghĩ tích cực cho chính bản thân mình, mà chỉ dành những suy nghĩ tích cực đấy cho những người ngoài kia. Mình chẳng chịu vỗ về mình gì cả, mình chẳng chịu ôm lấy chính mình một cái. Sáng nào ngủ dậy cũng chỉ quanh quẩn quét nhà, làm việc, cật lực, làm điên làm khùng để có thể nổi tiếng, để có thể có được nhiều tiền hơn. Tại vì sao mình mãi mà không chạy ra ngoài để làm việc ấy? Bởi vì mình cảm thấy rằng là tư duy của mình ở hiện tại, mình cảm thấy rằng là mình không phù hợp với những công việc 8 tiếng ở ngoài kia. Mình có thể làm 24 tiếng cũng được, nhưng mà mình muốn được làm thứ mình thích. Mình có thể chạy ra bên ngoài, mình có thể làm việc quay dựng, có thể viết content. Nhưng mà mình không thể bắt ép chính mình ngồi mãi ở trong văn phòng 8 tiếng đồng hồ. Mình cũng cần được giao tiếp, mình cũng cần được trò chuyện. Hoặc là có thể chính thời điểm hiện tại mình đang còn rất nhiều nỗi sợ hãi về chính bản thân mình, về sự tự ti, về vóc dáng, về tuổi tác, nên mình không dám chạy ra ngoài để làm việc. Mình biết đấy là những khuyết điểm của mình và chắc là mình sẽ ngồi xuống để viết ra để mình có thể an ủi chính mình nhiều hơn. Hôm nay vào nhà vệ sinh mình cũng ôm lấy chính mình rồi vỗ về, rồi mình cũng nói những câu tích cực, rồi mình cũng đã khóc rất nhiều. Mình xin lỗi với các bạn vì mình đã khóc. Chắc là mình trẻ con quá. Nhưng thôi, mình thu âm podcast này mình cũng nói với các bạn rằng là các bạn cũng thử vòng tay ôm lấy chính mình và nói những câu tích cực thử xem. Có thể là khóc rồi thì mọi thứ cũng sẽ ổn hơn. Tại vì con người mà, khóc rồi nó cũng sẽ qua và cũng sẽ là một cái động lực để mình có thể phát triển và cố gắng nhiều hơn trong chặng đường này. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Và nhân tiện đây thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn. Tại vì hình như từ lúc ra Hà Nội, mình có thể ôm người này người kia, nhưng mà những cái ôm xã giao ấy. Còn mình đã ôm người yêu cũ. Đến thời điểm hiện tại năm 2023 thì mình rất là biết ơn bạn, tại vì bạn ấy đã có thể cho mình những cái ôm ấm áp ở khoảng thời gian trước. Tại vì có những lúc mà mình cảm thấy mình rất cần một cái ôm, và mình cảm thấy rằng là cậu ơi cho tớ ôm cậu một cái, thì cậu ấy luôn dang rộng vòng tay và có thể ôm mình. Mình rất là biết ơn vì những điều đấy. Thật sự đến thời điểm hiện tại mình rất là biết ơn vì những cái ôm đấy đã cho mình có thể có hơi ấm từ người khác. Đến chính hiện tại thì mình cảm thấy rất là biết ơn chính mình vì cái ôm của mình làm cho mình cảm thấy mình được yêu thương hơn, được tự tin hơn, được mạnh mẽ hơn, được là mình hơn, được sống ở thời điểm hiện tại. Còn những thứ bên ngoài như áp lực, rồi công việc, rồi tiêu cực, rồi gia đình, rồi bạn bè, tình cảm hay gì đấy, thì chắc chắn chúng ta chỉ cần sống thôi, chúng ta sẽ có cách để vượt qua. Và mình cũng thua một vài podcast nhỏ, nhưng mà chắc là sẽ không lên sóng đâu. Mình cũng có tự nói với chính bản thân mình rằng là càng lớn thì mình mới càng cảm thấy rằng là mình dành thời gian để nghĩ những giải pháp, rồi những cách để có thể vượt qua, chứ không phải là luẩn quẩn trong những việc tiêu cực đấy nữa. Và mình cũng biết ơn vì bản thân mình đã lớn hơn mỗi ngày. Trong cái hành trình đang lớn này, mình cảm thấy rằng là chắc là bài này sẽ là bài đầu tiên của hành trình đang lớn, thì sẽ là dành cho bản thân một cái ôm trong chuỗi bài 29 bài học trước tuổi 29. Bài học đầu tiên là hãy biết tự ôm lấy chính bản thân mình. Mình biết ơn và biết ơn rất nhiều vì các bạn đã luôn dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ của mình. Cho dù ở thời điểm hiện tại cũng chỉ hơn 1.000 người subscribe mình thôi, nhưng mà cũng đã có rất nhiều người lắng nghe mình ý. Mình rất là biết ơn vì những điều đấy. Mình biết ơn vì những cố gắng ở thời điểm hiện tại. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Mình không hứa với ai được cái gì cả. Mình chỉ tự nhủ với bản thân mình là mình sẽ cố gắng làm hết sức. Mình không nói rong nói dài nữa. Mình chúc các bạn một ngày cuối tuần, 2 ngày cuối tuần chứ, sẽ có những thứ tích cực hơn, vui vẻ hơn, Đôi khi cũng cần chỉ cần một cái ôm để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nếu như các bạn có thể về nhà thì cũng có thể nói với bố mẹ rằng: bố mẹ à, con rất cần một cái ôm, con có thể ôm bố mẹ được không? Hoặc là có thể nấu một đồ ăn ngon gì đấy cho chính bản thân mình ăn ở thành phố cô đơn này, một mình ở đây. Hoặc là có thể nói với các em mèo rằng là: biết ơn May và Cano đã ở bên cạnh Đông Đông. Và mình cũng biết ơn các bạn vì đã luôn ở đây đồng hành cùng mình trong chặng hành trình cùng lớn này. Bye bye và hẹn gặp bạn ở podcast tiếp theo. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui. Bye.